Thứ hai tuần thứ sáu thường niên. Bài Trích Sách Sáng Thế. Con người ăn ở với em và vợ mình. Bà thụ thai và sinh ra Cain. Bà nói, nhờ Đức Chúa tôi đã được một người. Bà lại sinh ra Aben, em ông. Aben làm nghề chăn chiên, còn Cain làm nghề cày cấy đất đai. Sau một thời gian, Cain lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên Đức Chúa. Aben cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. Đức Chúa đoái nhìn đến Aben và lễ vật của ông, nhưng Cain và lễ vật của ông thì người không đoái nhìn. Cain giận lắm, sa sầm lét mặt. Đức Chúa phán với Cain, tại sao ngươi giận dữ, tại sao ngươi sa sầm nét mặt? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa. Nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó. Cain nói với em là Aben, chúng mình ra ngoài đồng đi. Và khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Cain xông đến giết Aben em mình. Đức Chúa phán với Cain, Aben em ngươi đâu rồi? Cain thưa, con không biết, con là người giữ em con hay sao? Đức Chúa phán, ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất tiếng máu của em ngươi đang kêu lên ta. Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất. Cain thưa với Đức Chúa, hình phạt dành cho con quá nặng, không thể mang nổi. Đây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất, con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Đức Chúa phán với ông, không đâu, bất cứ ai giết Cain sẽ bị trả thù gấp bảy. Đức Chúa ghi dấu trên Cain để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông. Ông Adam lại ăn ở với vợ, bà sinh một con trai đặt tên là Seth. Bà nói, Thiên Chúa đã sắp đặt cho tôi một dòng dõi khác thay cho Aben vì Cain đã giết nó. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Marco. Những người Pharisee kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử người. Người thở dài não nuột và nói, sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả. Rồi bỏ đó, người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, cần khiêm nhường biết mình trong mối liên hệ với Thiên Chúa. Thiên Chúa không mắc nợ gì với con người. Trái lại, con người mắc nợ mọi sự với Thiên Chúa. Khi con người tin tưởng nơi Thiên Chúa, con người không thêm điều gì cho Ngài cả. Nhưng niềm tin nơi Thiên Chúa sẽ giúp con người đạt tới cuộc sống đời đời. Cũng thế, khi con người làm việc thờ phượng như tham dự thánh lễ, đọc kinh, dâng lễ vật, con người chẳng thêm gì cho Thiên Chúa, nhưng con người sẽ nhận được những lợi ích từ các việc làm này. Các bài đọc hôm nay cho thấy những quan niệm sai trái của con người trong mối liên hệ với Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, khi Cain dâng lễ vật cho Thiên Chúa mà không được Ngài đoái nhìn tới, ông tức giận với Thiên Chúa và ghen tị với em mình là Aben vì Ngài đoái nhìn lễ vật của em ông. Hậu quả là ông đã giết đứa em ruột của mình. Trong phúc âm, các kinh sư thách thức Chúa Giêsu hãy làm phép lạ để họ có thể tin Ngài là Thiên Chúa. Chúa Giêsu thở dài vì thái độ thách thức của họ. Ngài từ chối không làm bất cứ phép lạ nào cho họ. Bài đọc 1. Cain giết Aben em mình. Thứ nhất, nguyên nhân của việc Cain giết Aben. Cain ghen tị với Aben vì Đức Chúa đoái nhìn lễ vật của Aben và không đoái nhìn đến lễ vật của ông. Trình thuật không nêu lý do tại sao Đức Chúa không đoái nhìn lễ vật của Ca-in. Chúng ta chỉ có thể suy đoán qua truyền thống. Của lễ dâng cho Thiên Chúa phải kèm theo một tấm lòng yêu mến, chứ không chỉ dâng cho qua lần chiếu lệ như lệ luật buộc. Trong thực tế, A-ben không phải là nguyên nhân chính sự tức giận của A-ben, nhưng là sự tức giận của Ca-in với Thiên Chúa đã đưa đến sự tức giận của Ca-in với em ông. Giận cá chém thớt là vậy, vì không làm gì được Thiên Chúa nên giết người em yếu đuối để bù lại. Tội giết người này cũng xác nhận bản tính tội lỗi của con người sau lần sa ngã đầu tiên, tội tổ tông. Thiên Chúa cắt nghĩa cho Ca-in lý do tại sao con người phạm tội. Tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó. Tội lỗi luôn rình chờ con người, nhưng con người phải sẵn sàng khắc phục nó bằng sự tự chủ và ý hướng luôn làm điều tốt. Giận dữ và ghen tị sẽ đưa con người đến những tội lỗi lớn hơn nữa. Thứ hai, Ca-in giết A-ben và bản án của Thiên Chúa. Khi con người muốn phạm tội, họ tìm nơi hoang vắng để không ai biết việc làm của họ. Ca-in cũng thế. Ông nói với em là A-ben, chúng mình ra ngoài đồng đi. Và khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Ca-in xông lại giết A-ben. Nhưng Ca-in đã quên đi một đấng, người luôn thấu suốt mọi tư tưởng và hành động của ông. Đức Chúa phán với Ca-in, A-ben em ngươi đâu rồi? Ca-in thưa, con không biết, con là người giữ em con hay sao? Giống như sự sa ngã ban đầu, phản ứng đầu tiên của con người không bao giờ dám nhận trách nhiệm. Họ phủ nhận hành động như đã làm, như Ca-in, hay tìm cách đổ tội cho người khác như ông Adam và bà Eva. Đức Chúa phán, ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất tiếng máu của em ngươi đang kêu lên ta. Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất. Đối với người Do Thái, sự sống có được là từ máu và bắt nguồn từ Thiên Chúa. Xin coi Lê-vi chương 17 câu 11 đến 14. Vì Thiên Chúa làm chủ sự sống, Sáng Thế chương 2 câu 7, máu của người vô tội đổ ra sẽ kêu thấu tới Thiên Chúa. Đất có mối liên hệ mật thiết với con người. Con người sinh ra từ bụi đất và sẽ trở về bụi đất. Đất sẽ sinh thực phẩm cho con người, và tội của con người là lý do làm đất sinh gai góc. Thứ ba, lòng thương xót của Đức Chúa cho Ca-in. Con người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Ca-in suy nghĩ về các hậu quả của việc giết em và thưa với Đức Chúa, hình phạt dành cho con quá nặng, không thể mang nổi. Đây hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất, con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Hình phạt đầu tiên Ca-in phải chịu là trốn tránh Thiên Chúa và trốn tránh con người. Xua đuổi khỏi mặt đất là xua đuổi khỏi nơi hoang vắng, chỗ ở của ma quỷ và tội nhân. Kẻ giết người sẽ luôn ở trong tình trạng lẩn trốn, trốn Thiên Chúa, trốn con người và trốn chính mình. Truyền thống tin Đức Chúa hiện diện cách đặc biệt với dân của Ngài. Không có sự hiện diện của Đức Chúa, mạng sống con người sẽ luôn bị đe dọa. Đức Chúa vẫn thương xót Ca-in. Người đời đòi mắt đền mắt, răng đền răng, và Ca-in cũng biết luật vay trả này là bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Nhưng Đức Chúa vẫn tỏ lòng thương xót cho Ca-in. Ngài phán, bất cứ ai giết Ca-in sẽ bị trả thù gấp bảy. Đức Chúa ghi dấu trên Ca-in để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông. Dấu đặc biệt trên trán này chỉ sự bảo vệ của Thiên Chúa. Đức Chúa đoái thương đến gia đình của A-dông. Ông A-dông lại ăn ở với vợ, bà sinh một con trai và đặt tên là Seth. Bà nói: Thiên Chúa đã sắp đặt cho tôi một dòng dõi khác thay cho A-ben, vì Ca-in đã giết nó. Phúc âm: niềm tin dựa trên phép lạ. Thứ nhất, Đấng Thiên Sai phải làm được các phép lạ. Mỗi quốc gia trên địa cầu đều có những sắc thái riêng của mỗi dân tộc. Thánh Phaolô nói rất đúng về người Do Thái. Người Do Thái tìm kiếm dấu lạ, trong khi người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan. Truyền thống của Do Thái đã thêu dệt sẵn một kiểu mẫu của Đấng Thiên Sai. Ngài là Đấng uy quyền, có khả năng làm những dấu lạ lùng trong trời đất. Ngài là Chúa của người Do Thái, nên Ngài sẽ giúp họ đánh đuổi ngoại bang và cai trị toàn thế giới. Với một kiểu mẫu có sẵn của Đấng Thiên Sai, những người Pharisee kéo đến với Chúa Giêsu để thách thức người làm một dấu lạ từ trời. Thứ hai, tại sao Chúa Giêsu không chịu làm phép lạ? Thứ nhất, Ngài đã làm không biết bao nhiêu phép lạ rồi. Những người Pharisee này hoặc đã từng chứng kiến hoặc đã nghe biết về những phép lạ Ngài đã làm. Thứ đến, phép lạ chỉ giúp khai mở niềm tin mà thôi. Khi Chúa Giêsu chữa lành các bệnh nhân, Ngài nhắc nhở cho họ những gì tiên tri Isaiah đã nói về Đấng Thiên Sai giờ đây được hiện thực nơi Ngài. Mục đích là để giúp họ tin vào Ngài. Hơn nữa, niềm tin chỉ dựa trên dấu lạ sẽ không vững chắc. Họ cần một sự hiểu biết chắc chắn về Thiên Chúa và về sự quan phòng của Ngài, chứ không phải theo một Thiên Chúa và các kế hoạch do họ dựng nên. Nếu niềm tin chỉ dựa trên phép lạ, niềm tin sẽ lung lay và biến mất khi không còn nhìn thấy phép lạ nữa. Sau cùng, Chúa Giêsu cũng không muốn con người điều khiển Thiên Chúa. Khi con người cần gì, Thiên Chúa có bổn phận làm phép lạ ban cho họ điều đó sao, mà không cần biết điều họ xin có tốt hay không? Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta cần khiêm nhường biết mình trong mối tương quan với Thiên Chúa. Tất cả những việc thờ phượng chúng ta làm là cho lợi ích của cá nhân chúng ta, chứ không thêm gì cho Thiên Chúa. Khi cầu xin điều gì không được, chúng ta hãy xét xem điều đó có đúng ý Thiên Chúa không. Đừng bao giờ có thái độ giận dữ trả thù bằng cách bỏ đạo hay làm hại những người được Thiên Chúa phù hộ. Amen.